Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu tự trị Nội Mông Cổ có tiêu đề Sự thay đổi tích cực của chồng tôi. Tin tức thứ nhất, người dân ở Nagoya, Nhật Bản ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 6 tháng 2 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã treo các biểu ngữ và biểu diễn các bài công pháp ở Sakae, thành phố Nagoya. Trên các biểu ngữ có thông điệp hãy lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và hãy ủng hộ bản thỉnh nguyện toàn cầu kiện giang và chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã cung cấp thông tin về cuộc bức hại kéo dài 22 năm ở Trung Quốc để công chúng biết đến những vi phạm nhân quyền đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi các học viên dựng biểu ngữ, tuyết bắt đầu rơi. Đến tầm giữa trưa, tuyết rơi dày hơn và hầu hết người đi bộ đều phải treo ô. Ông Sasaki đã đến gặp một trong những học viên mà ông biết và nói, Chủ nhật tuần trước, tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ ký bản thỉnh nguyện vào ngày 6 tháng 2. Tôi giữ lời hứa đó và tôi tới đây để ký. Ngày Chủ nhật tuần trước, các học viên cũng tổ chức sự kiện này ở đó và ông Sasaki đã nói chuyện với các học viên. Một học viên đã giải thích cho ông lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, trong khi các quốc gia còn lại trên thế giới đều chấp nhận môn tu luyện này. Người học viên còn nói với ông Sasaki rằng chính quyền Trung Quốc đã giam giữ các học viên và thu hoạch nội tạng của họ, trong khi họ vẫn còn sống để kiếm lợi nhuận khổng lồ từ việc bán nội tạng. Sau đó, người học viên đưa cho ông Sasaki một tờ thông tin và hỏi liệu ông có ký vào bản thỉnh nguyện để ủng hộ các vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999 và gây ra cái chết và sự đau khổ của vô số học viên và gia đình họ hay không. Ông Sasaki nói, trước tiên hãy để tôi đọc tờ rơi đã, và Chủ nhật tới, ngày 6 tháng 2, tôi sẽ ký. Ông Sasaki đã giữ lời hứa của mình và đến gặp người học viên bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Người học viên cùng ông Sasaki bước đến dưới một mái hiên. Ông Sasaki đã ký tên đầy đủ của mình và ghi ngày tháng một cách cẩn thận. Sau khi ký tên, ông cảm ơn người học viên và nói, cảm ơn bạn vì đã làm việc chăm chỉ, cố gắng nhé. Tin tức thứ hai, diễu hành năm mới ở New York, Mỹ Quốc, thôi thúc mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 5 tháng 2 năm 2022, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã tham gia lễ diễu hành Tết Nguyên đán tại Flushing, New York. Lễ diễu hành rực rỡ sắc màu và gửi những lời chúc mừng năm mới tới người xem. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chuyển đi thông điệp rằng rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó là thuận theo thiên ý và con người sẽ được sống hạnh phúc và bình an khi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2004, thời báo The Epoch Times đã xuất bản loạt bài viết đề xuất việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Sau đó, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã được thành lập để trợ giúp mọi người thoái đảng. 18 năm đã trôi qua, tổng cộng đã có 390 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Lễ diễu hành diễn ra trên tuyến phố Main Street ở Flushing. Đoàn diễu hành của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu có nhiều biểu ngữ, một con rồng vàng dài hơn 3 mét và hai đội múa sư tử cùng trống. Khán giả đã chụp ảnh và đứng xem ở hai bên đường. Khán giả lần lượt chạm tay vào sư tử bởi sư tử là biểu tượng may mắn và thịnh vượng trong năm mới. Cùng với các biểu ngữ chào mừng năm mới, còn có những biểu ngữ khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó và giới thiệu cửu bình. Trong ngày diễn ra diễu hành, tổng cộng đã có 213 người đã thoái đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Hàn, một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, đã giảng chân tướng cho một người đàn ông ở độ tuổi 50. Bà Hàn nói, thưa ông, tôi xin chúc ông một năm mới tốt lành. Tôi sẽ chia sẻ với ông một phương thuốc hữu hiệu để được an toàn trong đại dịch đang diễn ra này. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy sự thật về đại dịch này và khiến 390 triệu người bị nhiễm virus Trung Cộng, 5,74 triệu người đã chết vì sự ích kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã từng thề sẽ hiến dâng sinh mệnh của mình cho đảng này, và khi lời thề này được thực hiện, ông sẽ phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Hãy để tôi giúp ông thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và lấy một hóa danh để ông được an toàn. Người đàn ông đồng ý và nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thối nát tới tận gốc rễ, tôi muốn thoát khỏi nó từ lâu rồi. Bà Hàn đưa ra một hóa danh và người đàn ông vui vẻ thoái đảng. Ông nói với bà Hàn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người giàu chính nghĩa và đáng khâm phục. Bà Vương, một tình nguyện viên khác của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn Cầu, đã giảng chân tướng cho cô Lâm. Cô Lâm nói, nhìn những người đang giương cờ đỏ của tà đảng Trung Cộng kìa, họ tuôn ra những lời thô tục. Tôi đã hỏi họ, tại sao các vị lại tới Hoa Kỳ trong khi các vị cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩ đại đến thế? Họ liền chửi bới, thậm chí còn muốn đánh tôi. Hành vi của họ không khác gì những kẻ côn đồ. Sau khi chứng kiến hành vi của những người này, cô Lâm đã quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Tin tức thứ 3, một bài báo có tiêu đề Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc diệt chủng thứ 2, lần này là nhắm vào Pháp Luân Công, đăng trên tờ National Review. Bà Nina Shi, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo của Viện Hudson, viết trong một bài báo có tiêu đề Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc diệt chủng thứ 2, lần này là nhắm vào Pháp Luân Công, đăng trên tờ National Review ngày 4 tháng 2 rằng các nhà hoạch định chính sách của Mỹ cần phải thẳng thừng lên án của bức hại Pháp Luân Công này và tuyên bố đây là tội ác diệt chủng. Cụ thể, dấu hiệu của tội ác diệt chủng này là một số báo cáo xác đáng cho thấy một số lượng lớn học viên bị giam giữ đã bị cưỡng chế tuân theo các thủ tục y tế mà rốt cuộc là để giết họ. Các báo cáo này chỉ ra rằng từ khi tuyên bố ý định tiêu diệt Pháp Luân Công từ 20 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã coi những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ là mục tiêu để thu hoạch nội tạng phi tự nguyện, chứ không chỉ là mục tiêu giam giữ, mất tích và tra tấn hàng loạt. Bà Xi giải thích, như vậy nghĩa là các nạn nhân bị giết trong hoặc ngay trước khi tim, gan, phổi và thận của họ bị phẫu thuật cắt bỏ để bán tại nơi mà Bắc Kinh tự hào là thị trường cấy ghép nội tạng lớn nhất thế giới. Bà nói thêm rằng, phát hiện quan trọng mới của các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã khẳng định thêm về nạn diệt chủng này. Cuộc bức hại này bắt đầu vào năm 1999 theo lệnh của Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh ước tính có khoảng 70 triệu học viên Pháp Luân Công. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khởi động một bộ máy an ninh ngoài pháp luật dưới sự điều hành của Đảng để tiêu diệt phong trào Pháp Luân Công. Trích dẫn các nghiên cứu được ghi lại trong Thu hoạch đẫm máu, một cuốn sách của cựu quốc vụ khanh Canada David Kingor cùng các chuyên gia David Matas và Ethan Gutman, bà Xi viết, nguồn gốc của phần lớn số nội tạng khổng lồ của Trung Quốc cho các ca cấy ghép là giết hại người vô tội, người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Cơ Đốc giáo tại gia và chủ yếu là các học viên của môn tu luyện với các bài công pháp, Pháp Luân Công. Các nghiên cứu khác cũng đã xác nhận bằng chứng rằng các học viên Pháp Luân Công không chỉ thuộc nhóm nạn nhân của ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng phi tự nguyện mà còn có thể là nạn nhân chính của hoạt động này trong hai thập kỷ qua. Năm 2020 đã có ít nhất hai báo cáo đánh giá như vậy. Một là từ Matthew Robertson của Quỹ tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản do Jamestown Foundation xuất bản. Hai là của Tòa án về Trung Quốc, một hội đồng độc lập dưới sự chủ tọa của ngài Geoffrey Nice, cũng là chủ tọa của Tòa án về Duy Ngô Nhĩ gần đây. Các báo cáo đánh giá này nhất quán với thực tế rằng các bệnh viện của Trung Quốc lên lịch cấy ghép theo yêu cầu trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, như được ghi lại trong cuốn Thu hoạch đẫm máu, trái ngược hẳn với số liệu của Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Hoa Kỳ về thời gian chờ đợi trung bình để có được thận ở Hoa Kỳ là 4 năm. Theo một phiên bản lưu trữ năm 2004 trên trang web của một công ty cấy ghép có trụ sở tại Trung Quốc, bệnh nhân nước ngoài tiềm năng được cho biết, ở Trung Quốc, chúng tôi thực hiện các ca ghép thận từ người hiến tặng còn sống. Nó hoàn toàn khác với những ca cấy ghép thận lấy từ người đã chết mà bạn nghe nói đến ở các bệnh viện và trung tâm lọc máu của Nhật Bản. Năm 2015, các nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã chấm dứt những hành vi lạm dụng như vậy, như sử dụng tử tù làm nguồn nội tạng và thay vào đó đã thiết lập một hệ thống hiến tặng tự nguyện. Nhưng Tòa án về Trung Quốc phát hiện ra rằng số liệu thống kê hoạt động cấy ghép chính thức của Trung Quốc bị làm giả. Bà Xi viết, quan sát thấy một khoảng cách không thể hiểu được giữa con số khoảng 60.000 đến 90.000 ca cấy ghép mỗi năm như được ghi nhận trong các báo cáo đánh giá đáng tin cậy dựa trên dữ liệu của bệnh viện so với 5.146 người hiến tặng đủ điều kiện được báo cáo trong một năm. tòa án và các nghiên cứu khác kết luận rằng các học viên Pháp Luân Công còn sống bị giam giữ là nguồn giúp lấp đầy khoảng cách này. Cần lưu ý rằng con số 65.000 học viên Pháp Luân Công bị sát hại để lấy nội tạng mà các kênh truyền thông trích dẫn là dựa theo nghiên cứu của ông Ethan Gutman chỉ trong giai đoạn năm 2000 đến năm 2008. Còn có những bằng chứng gồm cả lời khai cho thấy những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ thường bị kiểm tra y tế trong tù. Kết quả khám được nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ để hệ thống bệnh viện phân bổ nội tạng. Ngoài ra, cách đây 2 năm, Tòa án về Trung Quốc đã kết luận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm tội ác chống lại loài người khi thu hoạch nội tạng, làm tăng khả năng học viên Pháp Luân Công chết vì thu hoạch nội tạng. Bà Xi nói trong bài báo, tài liệu của hàng chục chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc tiết lộ rằng tù nhân lương tâm của Pháp Luân Công và các tôn giáo khác bị coi là mục tiêu thu hoạch nội tạng, trong khi những người bị giam giữ có nội tạng có giá trị tương đương không phải là nguồn mục tiêu. Mục tiêu duy nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là các nhóm thiểu số tôn giáo bị giam giữ, đặc biệt là Pháp Luân Công, cho thấy lợi nhuận không phải là động cơ chính của nó, mặc dù tiền có thể là động lực đối với nhân viên y tế tham gia. Một tuyên bố chung vào tháng 6 năm 2021 của 12 chuyên gia nhân quyền độc lập do Liên Hợp Quốc chỉ định để báo cáo về các vấn đề như tra tấn, giam giữ, tự do tôn giáo, quyền phụ nữ và các nhóm thiểu số tuyên bố rằng họ vô cùng lo lắng bởi thông tin đáng tin cậy về nạn thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Trên thực tế, các nhóm này đã trở thành những đối tượng bất đắc dĩ của các cuộc kiểm tra y tế mà kết quả được đăng ký trong cơ sở dữ liệu các nguồn nội tạng sống phục vụ cho việc phân bổ nội tạng. Ngược lại, thông tin đáng tin cậy cho thấy các tù nhân khác không bắt buộc phải trải qua các cuộc kiểm tra như vậy. Tóm lại, thông tin này tiết lộ mối liên hệ giữa mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công và kết luận của Tòa án về Trung Quốc và các chuyên gia khác rằng một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc và các quan chức nhà nước lựa chọn để đi đến một cái chết chắc chắn lúc sắp hoặc trên bàn phẫu thuật cấy ghép. Đây là bằng chứng của ý đồ diệt chủng. Bà Xi viết, bà Xi kết luận, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ cho thấy một bộ phận mới đã sẵn sàng công nhận sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cần phải thẳng thừng lên án của bức hại Pháp Luân Công này và tuyên bố đây là tội ác diệt chủng. Nếu như điều này được thực hiện sớm hơn, cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ có lẽ đã không bao giờ xảy ra. Mặc dù vậy, Thế vận hội Bắc Kinh lại tạo lý do để trì hoãn cuộc thẩm tra đặc biệt về hồ sơ nhân quyền kinh hoàng và liên tục này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ tư, cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp dịp Tết Nhâm Dần tại khu vực hồ Taupo ở New Zealand. Để chào mừng Tết Nhâm Dần, hôm thứ Bảy ngày 5 tháng 2 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức diễu hành tại Taupo. Họ giới thiệu môn tu luyện và chúc mừng năm mới người dân địa phương. Là một trong những điểm giải trí hàng đầu của New Zealand, Taupo nằm bên hồ Taupo ở trung tâm của đảo Bắc. Nơi đây tự hào có hồ nước ngọt lớn nhất đất nước với kích thước tương đương Singapore và nằm trong miệng núi lửa Taupo. Với vị trí địa lý độc đáo này, Taupo nổi tiếng với các hoạt động nhảy dù từ máy bay và dù lượn. Ông Tom Watson là nhà động vật học dạy các kỹ thuật chăn nuôi động vật ở Trung Quốc. Khi ông cùng vợ đi nghỉ ở Taupo thì thấy đoàn nhạc Thiên Cua đang diễn tập. Họ nói họ rất thích âm nhạc tuyệt vời của đoàn nhạc bởi dường như đó là sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây và điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Ông Tom cho biết, ông đã biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt việc bức hại người dân của mình. Ông bình luận, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dùng phương thức ôn hòa này để biểu đạt bản thân và khích lệ mọi người chú ý đến cuộc bức hại nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ phải đối mặt với những khó khăn, thật là khó. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa ở New Zealand có thể biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông John Lamon rất vui khi thấy đoàn nhạc Thiên Cua và rất thích màn biểu diễn của họ. Ông nói rằng, nguyên lý, chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là trọng yếu. Ông chỉ ra rằng, hiện nay những giá trị như vậy cần thiết hơn bao giờ hết, bởi thế giới ngày nay, ngay cả các thành viên trong gia đình cũng đối chọi lẫn nhau, không chịu thỏa hiệp và không tôn trọng người lớn tuổi. Ông cũng nói rằng, cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc thật tồi tệ và đáng lẽ không nên xảy ra. Ông gọi hành vi thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là man dợ và nói điều đó gợi nhắc ông về những gì mà Đức Quốc xã đã làm trong Thế chiến thứ hai. Ông nói ông muốn biết nhiều hơn để có thể chia sẻ với bạn bè của mình. Ông cho biết trên thế giới hiện vẫn còn nhiều người không biết gì về điều này. Khi nhiều người hơn nữa biết, họ sẽ truyền miệng cho nhau. Bà Kim Cao Cao là nhà tâm lý học người Maori. Bà cho biết, hôm qua tôi vừa xem video về Pháp Luân Công trên mạng và đã thấy cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn và giết hại các học viên như thế nào. Trong video, các học viên dương biểu ngữ trong một cuộc kháng nghị ôn hòa và một nhóm người đã giật biểu ngữ và đuổi bắt họ. Sau đó, tôi thấy các học viên bị bỏ tù, tra tấn, vân vân. Tôi thực sự không thể chịu nổi điều đó. Bà nói, trước đây bà không hề biết gì về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi xem video đó, bà đã hiểu. Bà rất vui khi xem cuộc diễu hành. Bà cho hay, bà sẽ đăng các hình ảnh về cuộc diễu hành trên trang mạng xã hội để nhiều người Maori biết và ủng hộ các học viên. Bà Kim cũng cho biết, các học viên đứng lên vì nhân quyền và hòa bình và tôi tự hào về họ. Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng tốt đẹp và mạnh mẽ tỏa ra từ họ. Tôi rất vui khi họ có quyền tự do ngôn luận ở New Zealand và họ sẽ không vì thiền định mà bị giết hại. Ông Dave Tismas, một cảnh sát phụ trách an ninh cho cuộc diễu hành cho biết, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho cuộc diễu hành ngày hôm nay, đồng thời hỗ trợ và chăm lo cho đoàn Pháp Luân Công. Tôi rất vui được giúp họ và trở thành một phần trong các hoạt động của họ. Ông nói, đoàn nhạc đã chơi rất tốt và âm nhạc của họ rất hay. Nguyên lý, chân, thiện, nhẫn đem lại lợi ích cho tất cả mọi người và cũng là nguyên lý mà các cảnh sát duy hộ. Ông còn nói rằng đường phố rất đông và sự kiện này đáng được nhiều người chú ý. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Một kỹ sư phần mềm bị kết án tù và người vợ đang đợi bản án vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Tạ Dung Xuân, một kỹ sư phần mềm cao cấp ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án 1.5 năm tù và vợ ông cũng đang đợi phán quyết chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 17 tháng 4 năm 2021, người của Ủy ban Khu Dân Cư đã đến sách nhiễu ông Tạ Dung Xuân, 51 tuổi, và vợ là bà Từ Lệ Na, 40 tuổi. Họ cố gắng lừa hai vợ chồng mở cửa bằng cách mạo xưng là đến để tiêm vaccine virus corona miễn phí. Bởi hai vợ chồng ông Tạ từ chối mở cửa nên các nhân viên này đã rời đi. 3 ngày sau, cảnh sát đến bắt giữ hai vợ chồng ông bà. Ban đầu ông Tạ và bà Từ bị giam giữ hành chính 15 ngày trong trại tạm giữ Vi Tử Câu. Đến ngày 5 tháng 5, họ bị giam giữ hình sự. Ông Tạ bị chuyển đến trại tạm giam số 3, thành phố Trường Xuân, và bà Từ bị đưa đến trại tạm giam số 4, thành phố Trường Xuân. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của ông Tạ cho Lưu Dương của Viện Kiểm sát quận Triều Dương. Ông Tạ bị Tòa án quận Triều Dương xét xử trực tuyến vào ngày 29 tháng 9. Sau đó, thẩm phán chủ tọa là Triệu Nhã Ngu đã kết án ông 1.5 năm tù vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. Theo dự kiến, ông sẽ được mãn hạn tù vào ngày 5 tháng 11 năm 2022. Vụ án của bà Từ đang bị truy tố riêng. Bà đã bị đưa ra xét xử và hiện đang đợi phán quyết. Khi cha mẹ ông Tạ đều ngoài 80 tuổi đến trại tạm giam để thăm con trai và con dâu của mình, họ đau buồn vì các con của họ bị giam giữ đến nỗi không thể đứng vững. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu tự trị Nội Mông Cổ, sự thay đổi tích cực của chồng tôi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1998. Sau khi tu luyện, tôi đã biết pháp lý cao thâm của Đại Pháp, biết làm người tốt ra sao. Nhờ vậy, tôi đã cải thiện được mối quan hệ căng thẳng giữa tôi với bố mẹ chồng. Gia đình trở nên yên ấm, hòa thuận. Bố chồng tôi là một thầy thuốc đông y có thâm niên. Lúc tôi nghe bài giảng Pháp của sư phụ, ông đã nghe được lẻ tẻ một chút nội dung và liền hào hứng nói với tôi, Pháp Luân Công có ích cho sức khỏe con người, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau luyện. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ tháng 7 năm 1999. Khi đó, báo chí và truyền hình trên toàn quốc đều ngày đêm phát sóng và đăng tải những tin tức giả dối vu khống Pháp Luân Công. Đồng nghiệp, bạn học, bạn bè đều thay đổi thái độ với tôi. Người nhà tôi cũng tin theo những lời dối trá bịa đặt trên truyền hình. Thỉnh thoảng vào nửa đêm sau khi bố chồng tôi xem TV xong, ông liền bảo chồng tôi gọi tôi đến phòng ông và có một phiên tra khảo. Ông hỏi về những vấn đề liên quan tới Pháp Luân Công và nói một cách tràng giang đại hải. Tôi không biết phải trả lời ông thế nào, khổ không biết kêu ai. Mẹ chồng thì chửi tôi như tát nước. Có lần vào nửa đêm, bà đẩy toang cửa phòng tôi, nói rằng sợ tôi đánh chết cháu trai của bà, tức là con trai tôi. Chồng tôi cũng hùa theo bố mẹ anh ấy mà đối xử lạnh nhạt với tôi, sợ tôi hủy hoại mất cái nhà này. Thậm chí, chỉ cần tôi nói một lời nào đó để minh oan cho Pháp Luân Công, họ liền bảo tôi là si mê luyện Pháp Luân Công, luyện đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Mọi người xung quanh tôi đều bị vùi trong những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn tôi thì bị bủa vây bởi những lời kỳ thị của họ. Tôi đau khổ khôn xiết. Việc tôi gặp gỡ các đồng tu một cách bình thường cũng khiến người nhà tôi sợ hãi một cách thái quá. Họ sợ sẽ xảy ra đại loạn, đưa tới những rắc rối không đáng có. Đặc biệt là đã xảy ra một chuyện mà tôi vẫn không thể buông bỏ được trong một thời gian dài. Tôi bị bức hại vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công và bị giam trong một trại lao động. Sau khi ra khỏi trại thì bị đơn vị công tác sa thải nên tôi đã đi tới một thành phố lớn cách xa hàng ngàn dặm để mở một cửa tiệm. Tại thành phố đó, có một học viên Pháp Luân Công ở cách tôi 4 tiếng chạy xe đã đến thăm tôi. Tuy nhiên, chồng tôi lại không cho tôi gặp đồng tu này, cũng không cho cô ấy vào trong nhà. Cô ấy nói với tôi vài câu rồi phải vội vàng rời đi. Ban đầu, khi mới đến nơi xa này, tôi cảm thấy vô cùng đơn độc. Lúc nhìn thấy đồng tu thì như bằng gặp được người thân, vậy mà lại bị người nhà đuổi đi như vậy. Nội tâm tôi vô cùng hỗn độn, đau khổ không thể nào diễn tả được. Tôi nghĩ tôi phải thay đổi tất cả. Ít nhất chúng tôi cũng phải có một hoàn cảnh sinh hoạt chính thường. Tôi nghiêm túc nói với chồng, anh có các mối quan hệ và nhóm bạn của mình, em cũng vậy. Em không can thiệp việc anh giao du gặp gỡ mọi người, anh cũng không được can thiệp vào việc tự do kết bạn của em. Việc em gặp gỡ các học viên khác không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đừng tin nghe những lời tuyên truyền dối trá trên TV. Mỗi khi có thời gian, tôi liền giảng một chút chân tướng Pháp Luân Công với chồng, tuần tự từng bước, hòa nhập vào cuộc sống. Dần dần, chồng tôi cũng không còn căng thẳng nữa. Anh ấy nhìn thấy suy nghĩ và hành vi của tôi, tất cả đều bình thường. Hơn nữa, tôi còn suy nghĩ thấu đáo hơn và xử sự độ lượng hơn. Dần dần, khi các học viên Pháp Luân Công tới, anh ấy không còn trừng mắt nhìn một cách lạnh lùng nữa. Về sau này, anh ấy phát hiện các học viên Pháp Luân Công đều rất tốt, đều là vì người khác. Nên chồng tôi bắt đầu ủng hộ tôi và nói, lúc nào em mời họ tới nhà mình dùng cơm nhé, anh sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho họ ăn. Chồng tôi càng ngày càng hiểu rõ Pháp Luân Công là bị oan uổng và anh ấy đã cùng tôi xem video cửu bình. Tôi bảo anh ấy, bởi bên cạnh anh có em là một người tu luyện Pháp Luân Công nên anh có cơ hội biết tường tận chân tướng Pháp Luân Công. Nhưng còn rất nhiều người không có may mắn như vậy. Họ đều tin theo những gì được nói trên TV. Ở Trung Quốc không có một cơ hội mảy may nào để học viên Pháp Luân Công có thể lên tiếng. Cho nên học viên Pháp Luân Công mới phải trong gió mưa mà bước ra truyền rộng chân tướng Pháp Luân Công. Chỉ với một mục đích duy nhất là xóa bỏ những hiểu lầm của mọi người về Pháp Luân Công. Chồng tôi cũng ngày càng ủng hộ tôi dùng các cách khác nhau để truyền rộng chân tướng Pháp Luân Công. Sau này, chồng tôi còn công khai cùng tôi ra ngoài phát sách, đĩa CD, sách cửu bình, tiêu những tờ tiền giấy có in thông điệp chân tướng, dán những tờ chân tướng. Tôi cảm thấy rất vui mừng vì đây chính là việc thiện xuất phát từ nội tâm của một sinh mệnh sau khi hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Nhưng điều đáng tiếc là đại đa số người dân Trung Quốc đại lục đều không có may mắn như vậy và vẫn bị những lời dối trá bịt mắt. Sau đó, nhà tôi lắp đài truyền hình Tân Đường Nhân. Sau khi xem 3 ngày, chồng tôi thành tâm nói, nếu 1/3 người dân Trung Quốc xem được đài truyền hình Tân Đường Nhân thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ xong đời. Sáng mai, anh sẽ bảo đội bạn của anh lắp. Hiện giờ, chồng tôi đã làm tam thoái cho vài người bạn tốt của anh ấy, cũng như giúp tôi làm tam thoái cho rất nhiều người. Sau khi chồng tôi minh bạch chân tướng và truyền rộng chân tướng, anh ấy đã được hưởng rất nhiều phúc báo từ Đại Pháp. Trong thời buổi đại dịch bùng phát này, khi việc làm ăn đa phần đều không tốt, thì việc kinh doanh của chồng tôi lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa lại còn rất hiệu quả. Sự hiếu thảo của tôi đối với bố mẹ chồng cũng dần dần thay đổi thái độ của họ đối với tôi, thay đổi thái độ của họ với Pháp Luân Công. Về sau, mẹ chồng tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã khiến thế nhân không rõ chân tướng, bị hãm nhập vào trong những lời dối trá chưa từng có và bị tổn hại sâu sắc. Mặc dù các học viên quanh năm kiên trì giảng chân tướng Pháp Luân Công, vẫn có nhiều người tin theo lời dối trá của Trung Cộng mà có thể không tự thoát ra được. Chồng tôi thật may mắn khi sống cùng với tôi là một học viên Pháp Luân Công, tận mắt chứng kiến các học viên hết thảy đều là chính thường, thiện lương và quang minh. Anh ấy có thể thực sự thấy rằng mọi thứ về Trung Cộng đều là dối trá và anh ấy có thể mắng chửi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì sự độc ác của nó, nhưng nhiều thế nhân lại không có may mắn như vậy. Qua bài viết này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự mỹ hảo mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho con người thế gian. Hy vọng thế nhân đều có thể minh bạch chân tướng và đắc phúc báo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.